Chương 24: Thầy giáo phụ. Thứ tư ngày mùng 4. Giờ tôi mới biết cha tôi nói phải. Thầy Peroni sở dĩ hay gắt là vì trong người không được khỏe. Thực vậy, đã ba hôm nay có thầy giáo phụ đến dạy thay. Thầy nhỏ người, không dâu, còn trẻ lắm. Sáng nay đã xảy ra câu chuyện không hay cho thầy. Ngay hôm đầu và hôm thứ nhì, học trò cũng đã làm rầm lớp vì thầy hiền quá. Chỉ bảo, ngồi im, xin các em ngồi im. Và chẳng phạt ai cả. Đến hôm nay thì quá lắm, học trò làm rầm đến nỗi nói không thể nghe thấy tiếng gì. Thầy kêu, thầy xin, nhưng mất công vô ích. Đã hai lần ông hiệu trưởng phải xuống xem, nhưng khi ông đi khỏi rồi thì đâu lại hoàn đấy, cứ ào ào như cái chợ con. Garone và De Rossi nhiều lần quay lại ra hiệu cho anh em ngồi im và bảo họ như thế là vô hạnh, xong cũng phí công. Chả ai thèm để ý, chỉ có anh Stadi là ngồi im, hai khuỷu tay chống xuống bàn và hai bàn tay ôm lấy thái dương. Có lẽ anh đang tư tưởng về cái tủ sách của anh ở nhà. Và anh chàng góp tem là Garofi thì đang biên tên những bạn đã bỏ ra một xu để đánh số, lấy cái lọ mực con. Còn các học trò khác, người thì cười, người thì lấy bút gõ xuống bàn, người thì dùng lịt cao su làm súng, vê giấy làm đạn bắn lẫn nhau. Thầy giáo phụ chạy xuống, lúc kéo người này, lúc lôi người kia lên, bắt đứng quay mặt vào tường, nhưng cũng không sao dẹp nổi. Franti lao mũi tên giấy vào lưng thầy, rồi kẻ hít còi, người kêu meo meo, kẻ hát, người ném mũ làm cầu. Thực là một cảnh hỗn loạn khôn tả. Chợt người gác cổng vào gọi, mời thầy lên, ông hiệu trưởng hỏi. Thầy giáo phụ đổi sắc mặt, rảo bước ra. Bấy giờ sự huyên náo lại càng tăng, không thể chịu được, Garone liền đứng dậy nắm tay, trợn mắt quát. Thôi đi, các anh là những kẻ rồ dại, các anh đã lạm dụng lòng tốt của thầy giáo phụ. Có đánh vào xác các anh thì các anh mới sợ, còn thương các anh thì các anh lại nhờn, như thế là hèn lắm. Lát nữa thầy giáo phụ về, nếu ai còn làm ồn ào hoặc làm trò cười lúc tan học sẽ biết tay tôi. Cha mẹ các anh dù có đấy tôi cũng không ngại, chắc chắn cha mẹ các anh sẽ cho việc tôi làm là phải. Ai nấy đều nín thít, rồi mắt sáng quắc như con sư tử hàm hè. Anh nhìn khắp lượt những cậu bướng bỉnh và hay nghịch nhất, các cậu đều cúi đầu. Lát sau thầy giáo phụ mắt đỏ trở về, ngạc nhiên thấy lớp học yên lặng như tờ. Sau khi nhìn Garone thấy mặt hãy còn bừng bừng phẫn khí, thầy hiểu ngay và bằng giọng thân ái như đối với bạn, thầy nói, cảm ơn em Garone. Tức thì cả lớp vỗ tay. Thế mới gọi là một đứa trẻ có nghĩa khí. Chương 25: Đứa con người thợ rèn. Thứ năm ngày 12. Precossi, con người thợ rèn, là một đứa trẻ xanh xao, nét mặt lúc nào cũng buồn rầu, sợ sệt. Một đứa trẻ nhút nhát đến nỗi bất cứ phải trái đều nhận lỗi cả. Precossi ốm yếu luôn nhưng vẫn cố học. Theo lời người ta nói thì cha anh mỗi khi uống rượu say về, vì một cớ nhỏ mạn cũng đánh đập anh và ném tung sách vở. Cậu bé khốn khổ thường đến trường với những vết thâm tím đầy mặt, có khi khóc nhiều, mắt cậu đỏ và sưng húp lên. Nhưng không bao giờ, không đời nào người ta lại bắt được cậu thú nhận rằng chính cha cậu đã đánh cậu. Có hôm, thầy vừa chỉ vào chỗ vở cháy vừa hỏi, nhưng mà có phải chính con đã đánh cháy trang giấy này không? Giọng run run cậu đáp, vâng, con trót dại, xin thầy tha con. Nhưng các bạn đều rõ, chính cha cậu đã làm cháy vở cậu, vì trong khi chánh choáng, cha cậu vấp ngã đổ đèn vào vở cậu. Precossi ở trên rầm thượng nhà tôi, vì thế vợ người gác cổng hay đem chuyện nói với mẹ tôi. Một hôm em gái tôi nghe thấy Precossi bị cha đá ngã lộn nhào xuống thang gác vì anh đã lải nhải xin một hào để mua quyển văn phạm. Cha anh cả ngày chỉ thích uống rượu và chẳng làm gì cả, vì thế gia đình anh rất túng thiếu. Lắm hôm anh nhịn đói đi học, lúc ra chơi, bất đắc dĩ anh phải cầm lấy mẩu bánh của bạn đứng góc sân ăn hay gặm một quả táo mà bạn đã cho giấu trong lớp. Tuy thế, không bao giờ anh hé miệng phàn nàn, tôi đói lắm, cha tôi không cho tôi ăn. Thỉnh thoảng, Nhân dịp qua trường, cha anh đứng lại đón anh, hai mắt đỏ ngầu, chân đi thất thểu, đầu bù, mũ lệch. Trông thấy bóng cha ngoài phố, cậu bé luống cuống nhưng cũng tươi cười chạy lại. Xong cha cậu nhìn đi đâu và nghĩ việc gì, thương hại thay cho anh Precosi. Lắm khi anh phải đóng lại vở sách và mượn bạn cùng ghế những sách anh không có. Anh cài áo bằng những kim băng, đến khi anh tập võ coi mới thiểu não. Giày thì to và rộng, quần thì rách tươm, áo thì lụng thụng và cụt cả tay. Thế mà anh vẫn ham học, vẫn cố học. Nếu sự học của anh được đầy đủ, được săn sóc như ở các gia đình khác thì anh đã ngồi đầu lớp từ bao giờ, đáng tiếc cho anh. Sáng nay anh đến trường với một vết thương ở má. Chúng bạn nói: "Thôi, chính là cha anh lại đánh anh rồi. Lần này không giấu được nữa nha. Vào thưa ông hiệu trưởng đi, để mời cha anh lên cẩm." Anh đỏ mặt nói giọng run run đầy tức giận: "Nói bậy, cha tôi đánh tôi bao giờ?" Nhưng trong giờ học, những giọt lệ ở mắt anh đã lã chã rơi xuống bàn. Có kẻ nhìn anh lại gượng cười để che lòng đau khổ. Tội nghiệp thay cho anh Precosi. Chương 26. Franti bị đuổi. Thứ bảy ngày 21. Trong bọn học trò lớp tôi, có anh Franti là khó chịu hơn cả. Tôi ghét anh quá vì anh là một đứa trẻ quái ác. Hễ thấy cha mẹ bạn nào đến mách con cùng thầy là anh thích chí. Hễ thấy ai khóc thì anh cười. Anh sợ anh Garone một vành, nhưng lại bắt nạt chú Phó Nề hết cách vì chú không chống cự được. Anh trêu chọc anh Crossi, một người học trò bị liệt tay. Anh chế giễu anh Precosi, là người ai cũng quý. Anh chọc ghẹo cả đến anh Roberti, học trò lớp 2 phải chống nạng vì cứu một đứa trẻ con. Anh hay sinh sự với những người bạn yếu nhất. Lúc đánh nhau thì anh hung tợn như con thú dữ và nhè đánh những miếng đòn rất nguy hiểm. Người ta bảo mẹ anh buồn vì anh mà thành bệnh, và 3 lần cha anh đã đuổi anh ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng mẹ anh lại ra trường hỏi về hạnh kiểm của anh, nhưng lần nào mẹ anh cũng phải rơi lệ trở về. Franti ghét thầy, ghét bạn, ghét cả nhà trường. Thầy giáo thường làm ngơ, không thèm để tai những lời thô tục của anh. Tưởng hay anh lại nói giả. Thoạt tiên thầy còn dùng lời ngọt để cảm hóa anh, xong lời khuyên đối với anh như nước đổ đầu vịt. Thầy phải đe dọa, anh lấy tay che mặt, ai cũng tưởng anh khóc, trái lại anh cười. Cuối cùng thầy phải tạm đuổi anh trong 3 hôm. Lúc đi học anh lại mất dạy hơn trước. Sáng nay lúc thầy đưa bàn thảo câu chuyện hàng tháng, nhan đề là chú lính đánh trống người đảo Sardegna cho anh Garone chép, bỗng có một tiếng nổ như súng làm rung chuyển cả trường. Ai nấy đều giật mình, thì ra Franti đã châm pháo ném vào góc lớp. Thầy quát: "Franti, ra cửa ngay!" Franti vừa cười vừa cãi: "Không phải con." Thầy lại nói: "Ra ngay, con không đi đâu cả." Nghe câu trả lời hỗn xược ấy, thầy mất cả bình tĩnh, nhảy vào cầm tay Franti lôi ra. Thằng vô lại nó vùng vằng, dãy giụa và nghiến răng kêu. Thầy phải dùng sức mới lôi nổi nó lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Một lát sau, thầy Perboni về lớp, ngồi vào bàn giấy, vẻ mệt nhọc, buồn rầu, buông tiếng thở dài. Ta đã đi dạy học 30 năm, chưa từng có chuyện lạ như hôm nay bao giờ. Học trò ngồi im không nhúc nhích, tay thầy giáo còn run, vết nhăn trên trán thầy lũng xuống như một vết thương, trông thấy ai cũng đều mủi lòng. Bỗng anh De Rossi đứng dậy nói: "Thưa thầy, xin thầy đừng buồn, tất cả chúng con ngồi đây đều kính mến thầy." Thầy khẽ gật đầu và bảo: "Chép bài đi các con." Chương 27. Chú lính đánh trống người đảo Sardegna, chuyện đọc hàng tháng. Ngày mở đầu trận Custoza, tức là hôm 21 tháng 7 năm 1848, 60 người lính thuộc liên đội bộ binh kia được lệnh lên núi chiếm đóng một căn nhà bỏ không, thì thình lình bị 2 đội quân áo đến đánh. Quân địch bắn súng liên thanh, túi bụi đến nỗi toán bộ binh phải vất vả mới trốn được vào nhà và phải bỏ tại trận mấy người chết và mấy người bị thương. Thế rồi quân Ý cứ trong cửa sổ bắn ra, bên ngoài quân áo tiến theo hình vòng cung và bắn trả rất dữ. Cầm đầu đội quân Ý có 2 hạ sĩ quan và 1 viên đại úy là một vị đã có tuổi, người cao lớn, khô khao, râu tóc bạc phơ, Trong đội có một chú lính đánh trống người đảo Sardena là một đứa trẻ da vàng, tóc đen, trạc 14 tuổi, nhưng người bé nhỏ chỉ bằng đứa 12. Đại úy đứng chỉ huy việc phòng ngự một căn buồng trên gác, hạ lệnh như tiếng sét. Chú lính đánh trống mặt hơi xám nhưng chân vẫn vững trên bàn, nhìn qua cửa sổ thấy khói mù và một dải băng trắng trắng đang tiến dần vào trong bãi. Quân địch bắn vào như mưa, tường thủng, ngói tan, đồ đạc, trần, cửa sổ vỡ, mảnh gỗ, mảnh bát, mảnh kính bắn tung tóe. Chốc chốc lại có người lính đứng bắn ở cửa sổ cục xuống ván, người ta phải lôi vào buồng. Mấy người lính nữa, tay bóp vết thương, chân bước lảo đảo ở phòng nọ sang phòng kia. Trong bếp có một người chết vỡ óc, coi rất thê thảm. Vòng cung bao vây của quân địch càng thắt chặt thêm. Đại úy trong buồng chạy ra nói chuyện với viên đội. 3 phút sau, viên đội chạy tìm chú lính đánh trống. Khi chú lên, thấy đại úy đang tì giấy vào cửa kính viết bằng bút chì. Dưới chân đại úy có một cuộn dây thừng xách nước. Đại úy gấp giấy, nhìn thẳng cậu bé bằng đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt mà xưa nay quân lính vẫn từng sợ hãi. Đại úy gọi: "Thằng đánh trống." Chú lính con liền giơ tay lên rìa mũ: "Mày có can đảm không?" Hai mắt nổi một luồng chớp sáng, cậu đáp: "Bẩm, có." Đại úy đẩy cậu lại cạnh cửa sổ trên mái, trỏ ra và nói: "Mày trông đằng xa kia, trong cánh đồng gần tòa biệt thự Frunka, chỗ lưỡi lê lấp lánh kia là quân của ta. Mày cầm giấy này, lấy dây leo xuống, rồi theo sườn núi lẩn qua cánh đồng, chạy về liên đội ta và giao thư cho sĩ quan nào mày gặp trước nhất. Giờ mày hãy vứt dây lưng vào túi đạn đi." Viên đội liền giữ một đầu dây, còn đại úy đỡ cậu bé trèo qua cửa sổ và dặn thêm: "Mày phải thận trọng. Sự thoát nguy của chi đội ta đều trông cậy vào tấm lòng can đảm và đôi chân mạnh mẽ của mày." Cậu bé vừa bám dây vừa đáp: "Bẩm đại úy, xin ngài hãy tin vào con." Một lát sau, chú lính nhỏ đã tới mặt đất. Viên đội kéo dây lên, đại úy nhìn thấy cậu bé xuống núi và chạy. Đại úy đang mong sao cho cậu bé đi thoát, bỗng có 5-6 đám bụi mù nổi lên trước mặt và sau lưng chú. Ông biết rằng địch quân đã nhìn rõ, họ bắn từ trên đồi xuống. Cậu bé đang thoăn thoắt chạy như con thỏ, bỗng ngã rạp xuống đất. Đại úy đã thất vọng, nhưng rồi lại thấy cậu trở dậy chạy, chân hơi khập khiễng. Cậu chạy mỗi lúc một khó nhọc thêm, thỉnh thoảng lại lảo đảo hoặc đứng hẳn lại. Có lẽ hắn bị đạn, đại úy đoán thế, nhưng lại thấy cậu bé chạy tiếp. Một viên sĩ quan lo sợ vào trình đại úy rằng quân địch bắn luôn tay, lại dựng cờ trắng truyền lệnh cho ta hàng. Đại úy vừa nhìn theo cậu bé vừa đáp: "Không ai được trả lời chúng." Lúc ấy người ta trông thấy đầu cậu bé nhấp nhô trong ruộng lúa rồi lại chẳng thấy đâu nữa. Có lẽ cậu ngã, sau lại thấy đầu cậu hiện ra, cuối cùng cậu biến trong hàng rộng, đại úy không trông thấy nữa. Quần áo đã ập đến, người ta thấy tiếng hò reo và tiếng súng bắn ầm ầm, ngoài có tiếng hô: "Hàng đi, hàng đi!" Đại úy thét lớn: "Không đời nào!" Lửa cháy đùng đùng tứ phía, nhiều quân ngã lăn, mấy cửa sổ đã bỏ không, không người chiến đấu. Cái phút nguy cấp đã bày ra trước mắt, đại úy nghẹn ngào kêu: "Quân ta không đến rồi, thôi, quân ta không đến rồi." Đại úy nói xong, chạy đi chạy lại, điên khùng rút kiếm qua toan tự vẫn. Bỗng một viên đội ở trên mái nhà trèo xuống reo ầm: "Quân ta đã đến! Quân ta đã đến!" Đại úy nhắc lại câu ấy bằng giọng vui mừng. Thế rồi quan quân, kẻ bị thương, kẻ còn mạnh, thảy đều ra cửa sổ chiến đấu kịch liệt. Một lát sau, người ta thấy có sự hỗn loạn trong hàng quân địch. Viện binh đến kịp thời, phá tan quân địch và giải vây cho đội bộ binh. Hôm sau, đại úy vào nhà thương thăm một viên trung úy bị gãy tay. Đại úy đang ngơ ngác tìm giường, bỗng nghe tiếng gọi se sẽ: "Đại úy!" Đại úy quay lại thì ra chú lính chạy giấy hôm trước. Đại úy hỏi: "Con ở đây à? Giỏi lắm, con đã làm tròn nghĩa vụ của con có bị thương không?" Cậu bé đáp: "Tránh sao được, quần áo nhìn thấy con chạy liền bắn theo, nếu con không bị thương thì đã đến sớm được 20 phút nữa. May con gặp ngay được viên sĩ quan ở bộ tham mưu và trao giấy." Đại úy nhìn kỹ cậu bé và nói: "Trông con xanh quá, chắc con mất nhiều máu lắm." Cậu bé mỉm cười đáp: "Vâng, nhiều máu, nhưng còn có điều hơn máu nữa, ngài thử nhìn xem." Nói xong cậu mở chăn ra, Đại úy kinh ngạc lùi lại một bước. Chu Linh đánh trống chỉ còn một chân, chân trái đã bị cưa ở trên đầu gối. Lúc ấy quan thầy thuốc nhà Minh đi qua chỏ cậu bé và nói vội vàng: "Thực là một trường hợp đáng tiếc, chân nó bị thương xoàng thôi, nhưng vì gượng đi một cách quá đáng nên vết thương sưng lên đến nỗi phải cưa. Nhưng nó là một đứa trẻ can đảm, đáng khen. Nó không hề khóc và cũng không hề kêu đau. Khi tôi chữa cho nó, tôi rất tự hào rằng nó là một đứa con của nước Ý." Nói xong, quan thầy thuốc lại chạy đi chỗ khác. Đại úy cau mày nhìn kỹ cậu bé rồi kéo chăn lại. Xong lẳng lặng trông vào cậu bé, đại úy đứng thẳng người, tay giơ lên mũ. Cậu bé ngạc nhiên hỏi: "Bẩm đại úy, ngài làm gì thế? Cái chào ấy để cho con sao?" Vị quân nhân đầu bạc kia không quen nói ngọt với kẻ dưới bao giờ, liền đáp bằng một giọng rất thân thuộc và nhẹ nhàng: "Phải, ta chỉ là một viên đại úy, chứ con mới là một vị anh hùng." Chương 28: Lòng ái quốc. Thứ tư ngày 25. Đầu bài thi của con sáng nay là: "Tại sao anh yêu xứ sở của anh?" Con đã cảm động về chuyện chú Linh đánh trống hôm trước. Tất con đã làm bài một cách dễ dàng. "Tại sao anh yêu xứ sở của anh?" Câu hỏi ấy chẳng làm nảy nở trong óc con biết bao nhiêu câu trả lời hay sao. "Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong mạch của tôi đều là của người, vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng. Vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng mà tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi. Cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi. Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả. Bây giờ tôi còn bé, con chưa hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết, khi con du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa bao lơn tàu, con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra. Bấy giờ con sẽ thấy trào lệ cảm ở trong lòng con dâng lên và miệng con vụt ra những tiếng kêu mừng rỡ. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài, chợt nghe thấy tiếng một người trong đám tựa thuyền nói tiếng nước con. Theo lòng con xúi dục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con. Lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước mạnh mẽ và tồn tại hơn nữa nếu một ngày kia nước địch vô cớ giày xéo vào đất ta. Lúc ấy con sẽ thấy, nào cha hôn con khuyên câu dũng cảm, nào mẹ tiễn con hẹn lúc khải hoàn. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đội quân vất vả trở về với những khúc ca chiến thắng. Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá cờ ba sắc bị bắn tả tơi đi đầu một toán người nghĩa dũng. Ai nấy đều phô cao trán, buộc băng hay cái tay bị bó. Trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô những lời chúc tụng. Enrico ơi, bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. Vì một ngày kia ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, thay vì đón con lúc đi học về bằng những tiếng cười vui vẻ, bây giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ chết với một nhát dao đâm vào tim. Cha con.